Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Nương tựa Bụt Pháp Tăng, trí tuệ tùy thuận, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Xâm Hà, Làng Mai, trong khóa tu An Cư Kết Đông 2012-2013. Sáng hôm nay tại sân thượng, các thầy, các sư chú với là các Phật tử cư sĩ có thực tập địa xúc, đề tài là Tam Bảo, Tam Quy. Tam Quy tức là trở về nương tựa vào Tam Bảo. Ở bên Thiên Chúa Giáo cũng có quý y, cũng có tam quy, tức là phải trở về nương tựa nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bên đó cũng có Tam Bảo, Prozayo. Còn bên Đạo Bụt thì đối tượng của sư quý y là Bụt Pháp và Tăng. Chúng ta thường nghĩ là quý y là quy Tam Bảo là chuyện người ta hiểu rồi, nhưng mà kỳ thực ra có thể là chúng ta chưa hiểu được thế nào gọi là thật sự quý y Tam Bảo. Tại vì nếu chúng ta thực sự quý y Tam Bảo thì chúng ta có hạnh phúc liền lập tức. Chúng ta không còn cái do dự, cái nghi ngờ gì nữa. Chúng ta có rất là nhiều năng lượng. Chúng ta phải hiểu thế nào là Bụt, là Pháp và là Tăng. Thì chúng ta mới thực sự có chỗ nương tựa đàng hoàng. Sáng nay thì đại chúng có tụng cái bài, có đọc cái bài Chắp Tay Búp Sen. Bài Chắp Tay Búp Sen cũng là một bài nương tựa Tam Bảo mà viết cho trẻ em. Bài này thầy để ra cả năm mới viết được. Thầy viết một bài tụng cho các em rất là khó. Cái ngôn ngữ làm thế nào cho nó đơn giản, cho các em hiểu được. Và khi mà làm xong thì thầy rất là mừng. Trong đó có định nghĩa thế nào là Bụt, là thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Thầy thấy so sánh với là chỗ ba ngôi, với là Tam Bảo, thì mình thấy chỗ ba ngôi khó hơn, khó hiểu hơn, trừu tượng hơn. Còn Bụt, Pháp và Tăng là những cái gì rất là cụ thể. Trong cái bài tụng cho thiếu nhi ấy, thì có định nghĩa Bụt là một vị thầy chuyên môn dạy về hai cái là dạy thương và dạy hiểu. The teacher of understanding and loving. Nó rất là rõ. Thử hỏi mình đã biết thương chưa? Mình đã biết hiểu chưa? Nếu mình biết hiểu và biết thương là mình là một người có hạnh phúc. Và nếu mà mình là một người không có hạnh phúc á, mình không có thể, mình có thấy thoải mái trong đời sống hàng ngày là tại mình chưa biết hiểu, chưa biết thương. Vậy Phật Bụt trước hết là một vị thầy dạy hiếu và dạy thương. Mà vị thầy này có rất nhiều phụ tá. Hiểu được là cũng khó, mà thương được là cũng khó. Trước hết mình phải hiểu mình là ai, hiểu những cái yếu kém của mình, hiểu những cái khổ đau của mình. Hiểu được những cái bế tắc của mình, và thấy được những cái yếu tố tích cực mà trong mình mà mình chưa bao giờ thấy. Cái hiểu này nó cần phải có nhiều công phu. Mình tưởng là mình hiểu mình rồi, nhưng kỳ thực là mình chưa hiểu mình, chưa hiểu được nhiều đâu. Đôi khi là hiểu lầm rất là nhiều. Mình chưa biết mình là ai, mình chưa hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, mình không có thấy được cái giá trị của mình. Mình cần phải hiểu. Và những gì Bụt dạy là để giúp cho mình hiểu mình. Mình hiểu mình được thì mình có thể chấp nhận được mình. Tại vì trong chúng ta có những người không chấp nhận được bản thân của mình. Không chấp nhận được cha mẹ, không chấp nhận được dòng họ, không có chấp nhận được bản thân của mình. Là tại vì những người đó không có hiểu, không có khả năng hiểu. Và để hiểu thì có những cái phương pháp quán chiếu. Mà Bụt là người thầy chỉ cho chúng ta những phương pháp quán chiếu để chúng ta có thể hiểu được chính chúng ta. Và chúng ta có thể chấp nhận được chúng ta. Và chúng ta có thể thương được chúng ta. Thì khi mà hiểu được mình, chấp nhận được mình và thương được mình, thì mới nói tới cái chuyện hiểu người khác, và chấp nhận người khác và thương người khác. Nếu không á, thì càng thương mình càng làm cho người ta khổ. Tình thương đáng lý ra là một cái nó đưa lại hạnh phúc. Nhưng mà trong phần lớn các trường hợp á, càng thương thì là càng làm cho người kia khổ. Và làm cho mình cũng khổ luôn. Vậy đó không phải là tình thương. Vì vậy cho nên mình cần một vị thầy để dạy mình thương. Mà Bụt là một vị thầy rất là thực tế. Ngài nói rất rõ rằng là trước hết mình phải hiểu mình. Mình chấp nhận mình. Mình phải thương được mình. Thì lúc đó mới nói cái chuyện thương được người khác, hiểu được người khác. Mình là người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia là có một cái chí hướng muốn giúp đời. Nhưng mà nếu mình không có giúp được mình, trong tâm mình còn đầy những cái khổ đau, những cái bức xúc, những cái bức mạng, những cái cô đơn, thì lúc đó mình không có hạnh phúc. Mình không hiểu được mình không có chuyển hóa được mình không có thương được mình. Thì làm sao mình có thể sau này giúp cho người khác được. Cho nên vấn đề là phải làm thế nào trong những cái ngày, tháng mình tu tập. Mình phải hiểu được mình, chấp nhận được mình và thương được mình. Thường thường người ta cứ nói rằng là không ai hiểu tôi. Không ai thương tôi. Và trong đó khi mình cũng hiểu được mình cũng thương được ai. Mình không có hiểu được mình, thương được mình thì làm sao mình thương được ai và làm cho ai hạnh phúc. Cho nên là người xuất gia cũng như người tại gia, nếu không có khả năng hiểu và thương thì không có hạnh phúc và không có thể giúp được ai. Bụt á, Ngài nói rằng Ngài không phải là một vị thần linh. Ngài, trước hết là Ngài là một con người như mình. Siddhartha đã từng làm người, đã từng là một con người như mình và đã từng khổ đau. Với những điều kiện vật chất đầy đủ, danh vọng quyền hành ở trong hoàng gia, nhưng mà Siddhartha không có thấy có hạnh phúc. Không thấy có hạnh phúc. Và Siddhartha bỏ nhà, bỏ hoàng cung đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc thiệt. Và khám phá ra rằng hạnh phúc thiệt á, nó từ nơi cái chỗ hiểu và thương mà tới. Hiểu được mình, thương được mình để có thể hiểu và thương được những người khác. Điều đó phụ vương không làm được, cha của mình không làm được, và các quan triều đình, các nhà chính trị không có làm được. Và vì vậy cho nên mình không có muốn đi con đường đó, mình muốn tìm một con đường khác. Đó là cái tâm trí của Siddhartha. Thì bây giờ mình đi xuất gia cũng vậy, hay là mình đi tu tập cũng vậy. Mình kiếm một con đường khác, một con đường có thể đem lại hạnh phúc thật sự. Con đường đó là con đường hiểu và thương, và buộc là một người dạy hiểu và dạy thương. Mình tới với buộc không phải là tại buộc có quyền phép ban những cái phép lạ để cho mình hết đau khổ, mình có hạnh phúc. Không phải như vậy. Cái đó là mê tín, cái đó không phải là đạo buộc. Tại vì buộc trước hết là một vị thầy chỉ cho mình thấy con đường tu tập để có thể hiểu và có thể thương. Buộc không phải là vì thần linh. Cái điều đó rất là rõ. Và mình phải tự mình cứu lấy mình. Buộc chỉ giúp mình thôi. Thì trong kinh có nói rất rõ là cái bờ bên kia là cái bờ của hạnh phúc, bờ của tự do, bờ hạnh. Thì mình đứng bên bờ này, mình có thể cầu nguyện để cho cái bờ bên kia nó qua bên này để mình bước lên được. Mình có thể nói bờ bên kia ơi, sang bên này để cho ta bước lên. Không có được. Mình phải làm bè, mình phải làm thuyền. Rồi mình đi xuống thuyền và mình trèo qua bờ bên kia. Đó là cái phương pháp của Bụt. Vì vậy cho nên cầu nguyện không phải là cái phương thức hay nhất trong đạo Bụt. Trong đạo Bụt, cái phương pháp hay nhất là hành trì. Hành trì để có thể hiểu và có thể thương. Và có những phương pháp hành trì rất là hay. Nếu mà làm đúng á, thì có thể vượt tới, bỏ bờ bên này mới qua bờ bên kia một cách rất là mau. Ở đây mình muốn bay qua Mỹ thì ít nhất cũng là phải 7 giờ đồng hồ á. Nhưng mà ví dụ như mình có một cái giận, mà mình biết điều phục cơn giận, chuyển hóa cơn giận, thì chỉ có thể vài ba phút là mình vượt thẳng và mình đi sang bờ bên kia, tức là bờ của cái sự không giận dữ. Khi mà có sự giận dữ, khi mà mình bị trấn ngự bởi cái sự giận dữ là mình đang ở bên này. Còn khi mình dẹp được cái sự giận dữ, dập tắt được cái ngọn lửa giận, thì mình đi sang bờ bên kia liền và có thể rất là mau. Paramita là qua bờ bên kia. Và đó không phải là do sự cầu nguyện mà có, mà do sự thực tập mà có. Và hơn nữa, Bụt không phải chỉ là một vị thầy ở bên ngoài. Bụt là một vị thầy ở bên trong. Tại chúng ta được học rằng là mỗi chúng ta đều có tính Bụt ở trong lòng. Chúng ta có khả năng hiểu và có khả năng thương. Đó là buộc bên trong. Nếu chúng ta không có hạt giống của hiểu và của thương thì làm gì có hy vọng. Nhưng mà tại vì mỗi người đều có hạt giống hiểu và thương, nó đang nằm ở trong chiều sâu tâm thức, cho nên mới có hy vọng. Cái đó gọi là Phật tánh. Chúng sanh người nào cũng có Phật tánh hết, cho nên cái vị thầy đó, cái vị buộc đó mà mình quy y đó, nằm ngay ở trong tâm thức của mình. Mình phải có niềm tin rằng mình làm được. Nếu Siddhartha làm được thì mình cũng làm được. Cái đó mới đúng là quy y. Quy y ở đây không phải là nương tựa vào một thế lực bên ngoài, mà còn nương tựa vào cái thế lực bên trong. Trước hết là nương tựa vào cái thế lực bên trong. Phải tin rằng mình có thể làm được chuyện đó. Nếu mình không tin rằng mình làm được chuyện đó thì sẽ không có tương lai. Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện đó là chuyện chuyển hóa khổ đau, có hạnh phúc, có khả năng hiểu và thương, có thể làm hạnh phúc cho người. Mình tin rằng mình làm được chuyện đó. Mà có niềm tin đó rồi thì tự nhiên có hạnh phúc liền. Và khi mình tin vào cái khả năng đó, cái Phật tánh đó, mình tin vào vị thầy của mình đang dạy cho mình hiểu và thương, thì tự nhiên mình cũng tin vào Pháp. Pháp là cái phương pháp. Pháp là cái phương pháp hành trì. Tại vì chính nhờ cái phương pháp đó mà mình vượt sang bờ bên kia được. Phật là gì? Phật là người có pháp, Bụt là người có pháp. Và mình có thể học được cái pháp đó của Bụt để mình có một sự thực tập. Sự thực tập của mình là pháp. Mỗi người trong chúng ta phải có một công phu thực tập, phải biết cách thực tập. Ví dụ như chúng ta học làm tàu hũ, học một vài ngày thì chúng ta biết làm tàu hũ. Như vậy chúng ta có cái phương pháp làm tàu hũ. Mỗi khi có đủ điều kiện, yếu tố là chúng ta có thể làm được hũ được. Ở đây cũng vậy. Nếu mà mình biết pháp, mình biết phương pháp, mình có sự thực tập, thì mình có thể chuyển hóa những cái nỗi buồn, cơn giận. Mình có thể chế tác được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc. Nếu không có pháp, thì không có làm được chuyện đó. Vì vậy cho nên mình quy y pháp. Tức là mình nói rằng là mình phải có pháp mới được. Nhưng mà pháp ở đây đâu phải là một cái gì ở bên ngoài đâu. Cũng như là cái cách, cái biết là một đồ hữu của mình đâu phải là một cái từ bên ngoài đâu. Mình có trong bàn tay của mình này. Thì pháp cũng vậy đó. Pháp là cái phương pháp đưa mình từ cái bến, từ cái bờ mê mờ đi sang bờ giải thoát. Đi từ cái bến khổ đau đi sang cái bờ an lạc. Thì pháp là như vậy. Và nếu không có pháp thì người kia không phải là Bụt, và mình cũng không có tính Bụt trong lòng. Vì vậy cho nên mỗi người phải có pháp. Mỗi người phải có pháp. Và mỗi người có cái hình hài của mình, gọi là nhục thân, hình hài bằng xương thịt gọi là nhục thân. Nhưng mà nếu chúng ta là người thực tập thì chúng ta cũng có Phật thân, Buddha body, tại chúng ta tin rằng chúng ta có hạt giống của hiểu và của thương. Thì mỗi người đều có Phật thân. Và nếu chúng ta đã học được cái phương pháp tu tập, chúng ta biết thở, biết cười, biết đi, biết ngồi, biết lắng nghe, biết hiểu, biết chuyển hóa, thì chúng ta có pháp. Và vì vậy chúng ta cũng có pháp thân. Chúng ta vừa có Phật thân và chúng ta vừa có pháp thân. Và có pháp thân rồi thì không có sợ nữa. Đi đâu mang pháp thân đi theo. Có những khó khăn nào đem pháp thân ra để giải quyết. Pháp thân là một cái tùy thân. Đi đâu mình cũng đem Phật thân đi theo. Đi đâu mình cũng đem pháp thân đi theo. Và còn thứ ba nữa, cái thân thứ ba nữa là tăng thân. Tăng thân tức là một cái đoàn thể tu học. Tăng thân nó quan trọng lắm. Nó quan trọng cho đến nỗi sau khi buộc thành Siddhartha thành đạo, thì cái việc đầu tiên của Siddhartha muốn làm là xây dựng một tăng thân. Tại vì chính Siddhartha biết rằng nếu không có tăng thân thì một vị buộc cũng không có làm được một cái sự nghiệp nào hết. Và chính buộc cũng nương tựa tăng thân nữa. Nếu không có thầy Sariputra, nếu không có thầy Mahamoggallana, nếu không có thầy Kacchayana, mấy thầy như vậy, thì buộc cũng không có làm nên được cái sự nghiệp giúp đời như là mình đã thấy. Cho nên tăng thân rất là quan trọng. Tăng thân là đoàn thể của những người thực tập theo buộc, gồm có những thành phần có khả năng chế tác được niệm, định và tuệ, gồm có những người có thể biết, có khả năng chuyển hóa được khổ đau và chế tác được an và lạc. Cố nhiên có người giỏi hơn những người khác. Và dầu tăng thân nó chưa toàn hảo, nhưng mà trong tăng thân mình thấy rằng có cái năng lượng của niệm, của định, của tuệ, của khả năng chế tác niềm vui và chuyển hóa khổ đau. Và do đó cho nên mình phải nương tựa vào tăng thân. Nếu mình không có đức tin nơi tăng thân, nếu mình không có nương tựa vào tăng thân, thì mình không có làm nên được trò trống gì hết. Dù mình là người xuất gia hay là tại gia, chính Đức Thế Tôn cũng phải nương tựa vào tăng thân. Nếu không có những người như thầy Xá Lợi Phất thì buộc đã không có thực hiện được cái sự nghiệp độ sinh. Nó kéo dài đã mấy ngàn năm. Mà tăng thân là gì? Tăng thân là chỗ cho mình nương tựa. Nếu không có tăng thân thì mình sẽ không làm được gì. Và vì vậy cho nên mình phải đi với tăng thân như một dòng sông. Có người hỏi Đức Thế Tôn, làm sao để cái giọt nước này nó đừng bốc hơi? Thì Đức Thế Tôn nói, cho nó xuống dòng sông. Nếu một giọt nước nó ở một mình thì thế nào nó bốc hơi? Nhưng mà khi mà nó đồng nhất nó với là dòng sông thì nó sẽ ra biển được. Thì cũng vậy, mình là người xuất gia hay là mình là người tại gia mà có một chí nguyện giúp đời, thì mình phải biết nương tựa tăng thân, phải để tăng thân hướng dẫn mình, giáo dưỡng mình, chỉ đường cho mình đi. Còn nếu như mình không có cái niềm tin nơi tăng thân, mình không nương tựa vào tăng thân là chắc chắn mình không có tương lai. Tăng thân là gì? Tăng thân là một cái cơ thể. Thân là một cái cơ thể. Là một cơ thể luôn luôn được làm bằng những cái tế bào. Ở trong cơ thể của mình nó có hàng tỷ tế bào. Và không có tế bào nào đơn độc hết. Tế bào nào cũng làm việc chung, cũng đi theo cái hòa điệu với tất cả các tế bào khác. Nếu một tế bào sống riêng lẻ, không có nương tựa vào các tế bào khác, thì tế bào đó sẽ chết. Tại vì tế bào đó không có nương tựa vào tăng thân các tế bào. Và vì vậy cho nên mình là người xuất gia, cũng như là mình người tại gia, thì phải biết nương tựa vào tăng thân để được hướng dẫn, để được bảo hộ. Cái đó gọi là nương tựa tăng thân. Muốn nâng tựa tăng thân đó.
nhìn vào trong cái cơ thể của mình, mình thấy là cứ tế bào,
nhưng không có tế bào nào trong cơ thể của mình muốn làm chủ hết. Các tế bào sống bên cạnh nhau. Và mỗi tế bào có những cái phương tiện để truyền thông với những tế bào khác. Điển hình nhất là các tế bào của não bộ, những cái neuron. Mỗi tế bào đều có dính líu với hàng trăm hàng ngàn tế bào khác. Và các tế bào óc á, liên lạc với nhau thường xuyên. Và nhờ cái sự liên lạc thường xuyên như vậy mà các tế bào óc có thể chế tác được những cái ý niệm, những cái tư tưởng, những cái quyết định. Nó không cần có một chỉ huy trưởng để điều động. Thì tăng thân cũng vậy. Tăng thân là một cái cơ thể. Và trong đó mỗi người trong chúng ta là một tế bào. Thì chúng ta phải có cái truyền thông thường xuyên với tất cả những tế bào khác trong tăng thân. Và như vậy chúng ta có hòa điệu, chúng ta giúp nhau, chúng ta nâng đỡ nhau. Có thể có những tế bào hơi yếu, thì nhờ sống chung với những tế bào khác mà tế bào đó nó mạnh ra, được nuôi dưỡng. Mỗi tế bào đều phải thải ra những cái chất dư thừa và tiếp thu những cái chất dinh dưỡng. Và các tế bào liên hệ với nhau để làm công việc đó, để tế bào nào cũng được tiếp nhận những chất dinh dưỡng và cũng có khả năng thải ra những cái gì dư thừa cặn bã. Thì chúng ta nhìn vào một cái cơ thể của con người, chúng ta biết cái cách vận hành của các tế bào. Thì đến khi chúng ta nhìn vào tăng thân, chúng ta cũng thấy rõ ràng như vậy. Nếu tăng thân không hành xử như vậy, thì tăng thân không có khỏe mạnh, không có hạnh phúc và không có làm được cái sứ mạng của mình. Tăng thân Làng Mai đã từng tổ chức những khóa tu khắp nơi trên thế giới. Và mỗi lần có khóa tu như vậy thì có rất nhiều người được chuyển hóa, tìm lại được nụ cười, tìm được là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà rời khóa tu, trở về cái trú xứ của mình, mà nếu không có tăng thân, không có một đoàn thể tu học địa phương để mình nương tựa, thì mình có thể đánh mất cái sự thực tập của mình và mình sẽ rơi vào trong cái trạng thái cũ. Vì vậy cho nên vào ngày chót của khóa tu, thường thường chúng ta tổ chức những cái buổi hội thảo làm thế nào để mà về thiết lập được một cái tăng thân nhỏ nhỏ ở địa phương mình, để mình có thể giúp nhau mà duy trì cái sự thực tập, nuôi lớn tam bảo trong đời sống hàng ngày của mình, buộc pháp và tăng. Do đó cho nên không những người xuất gia cần nương vào tăng thân, mà người tại gia cũng phải nương vào tăng thân và phải biết xây dựng tăng thân. Sangha building rất là quan trọng. Siddhartha là một người rất là giỏi về xây dựng tăng thân. Ngay trong năm đầu thành đạo mà tăng sân xuất gia đã lên tới 1.000 người, 1.000 người trẻ. Vì vậy cho nên cái ngày mà mình quỳ xuống, mình tiếp nhận giới luật á, mình phát cái lời nguyện là mình nương tựa vào tăng để sau này mình có thể làm nên cái sự nghiệp, tiếp tục tiếp nối được sự nghiệp của Bụt, thì cái lời thề đó, lời nguyện đó mình phải nhớ và mình phải để cho tăng thân dìu dắt mình, nâng đỡ mình, giáo dưỡng mình. Mình phải mở lòng ra, mình phải nói cho các anh, các chị, các em của mình biết những khó khăn, những bế tắc, những khổ đau của mình để cầu cái sự giúp đỡ. Và nếu mà mình hành xử được như vậy thì tự nhiên có sự chuyển hóa và mình bắt đầu có hạnh phúc. Và có hạnh phúc thì thực tập rất là mau. Còn nếu không, mình giữ sự bế tắc đó năm này sang năm khác mà không có thực hiện được cái chí nguyện mà mình đã có từ khi mình phát nguyện. Trong 30 năm vừa qua thì làng Mai đã gieo trồng nhiều hạt giống của chánh pháp ở khắp nơi. Và hiện bây giờ đây thì có rất là nhiều tăng thân đã được thành lập tại các nước. Minh Đức chẳng hạn, một nước Đức đã có vào khoảng gần 70 tăng thân. Bên Anh còn nhiều hơn nữa. Còn bên Mỹ ít nhất là 500 tăng thân. Và mình thấy rất rõ rằng là nếu không có tăng thân thì mình không có thể duy trì được sự thực tập của mình để tiếp tục đi trên con đường chuyển hóa và trị liệu. Cho nên dựng tăng, Sangha Building là rất là quan trọng. Mình tới lần mai mình thực tập, hoặc là mình tới một khóa tu mình thực tập, mình được chuyển hóa. Nhưng mà nếu mà về nhà mình không tiếp tục thực tập thì mình đánh mất cái sự chuyển hóa đó. Và muốn tiếp tục thực tập thì cái cách hay nhất là nhìn xung quanh để tìm những cái yếu tố mà thành lập một cái tăng thân địa phương. Đó là cái sự thực tập xây dựng tăng thân rất là quan trọng. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã làm chuyện đó. Và các thế hệ tiếp nối theo cũng đã làm chuyện đó, xây dựng tăng thân. Và khi mình có một tăng thân, có thật tu, thật học, thì tức là mình có một viên ngọc quý. Tăng thân không phải chỉ là một đoàn thể. Có thể có một đoàn thể, nhưng mà trong đó người ta không có khả năng chế tác hỷ và lạc. Người ta không có khả năng chế tác tình huynh đệ. Người ta không có khả năng chuyển hóa khổ đau. Người ta không có khả năng hòa giải. Thì dù cái tổ chức đó được gọi là một tổ chức Phật giáo, cái đó không phải là tăng. Tăng là một đoàn thể, trong đó phải có sự hòa hợp, phải có tình huynh đệ, phải gồm có những người có khả năng chế tác hỷ lạc tình huynh đệ, có những người có khả năng chuyển hóa những khổ đau, những người có khả năng giải quyết những cái khó khăn, những cái vấn đề khúc mắc nó xảy ra trong đời sống hàng ngày. Khi một cái đoàn thể, một cái tăng thân mà có được cái đó, nghĩa là có chế tác được niệm định tuệ, có chế tác được hỷ lạc và tình huynh đệ, thì cái đó gọi là chân tăng, true sangha. Và nếu đó là chân tăng thì trong đó có buộc và có pháp ở trong đó. Mình đi tìm buộc và pháp ngay ở trong tăng. Cho nên xây dựng tăng cũng là xây dựng buộc và xây dựng pháp. Trong chân tăng nó có chân pháp và chân Phật. Cái chùa kia có một tượng Phật. Dầu tượng Phật đó bằng ngọc thạch hay bằng vàng thì cái đó không phải là chân Phật. Chân Phật á, tức là cái năng lượng niệm định tuệ. Mà cái tượng bằng ngọc thạch đó làm gì có niệm định tuệ trong đó. Cái tượng đó dầu bằng vàng cũng không có niệm định tuệ. Vì vậy cho nên cái tượng đó không phải là chân Phật. Mình xả không có công đức bao nhiêu đâu. Mình lại 108 lại không có công đức bao nhiêu đâu. Tại đó chỉ là tượng ngọc thạch hay là tượng đá hay là tượng đồng hay là tượng vàng. Vậy thì khi mà có một cái người mà trong đó người đó có từ, có bi, có hỷ, có xả, có niệm, có định lại xuống thì mình sẽ có công đức hơn là lại cái tượng bằng ngọc thạch. Tại vì người đó có Phật sống. Còn Phật đá là Phật chết, không phải là Phật sống. Trong tăng thân của mình thế nào cũng có những anh, những chị, những em có niềm tin nơi Tam Bảo, có hạnh phúc, có từ bi, có khả năng chế tác hỷ lạc. Và trong những người đó mình thấy có chất của buộc và của pháp. Và mình cần những người như vậy. Trong tăng thân mà có những thành phần như vậy thì tăng thân rất là quý. Cho nên mỗi khi mình gặp có một người tới thăm tăng thân mà người đó có đạo đức, có từ bi, có tuệ giác, có tình huynh đệ thì mình hay có khuynh hướng mời người đó ở lại với mình. Tại vì người đó ở lại với mình ở trong tăng thân thì làm giàu cho cái tăng thân của mình, làm cho tăng thân mình càng ngày càng có phẩm chất. Và khi mà tăng thân có phẩm chất rồi thì cái khả năng giúp đời độ người nó lớn hơn. Bây giờ mình phải học kinh. Trong kinh Như Thị Ngữ, Bụt có nói về Niết Bàn. Chúng ta đã học ở trong phẩm Nê Hoàn của kinh Pháp Cú bằng chữ Hán, thì chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú cũng có câu đó bằng chữ Hán. Câu đó là: này các vị tỳ kheo, ở đời nó có cái sinh, cái hữu, cái tác và cái hành. Nhưng mà nó cũng có cái không sinh, không hữu, không tác, không hành. Tại vì nếu không có cái không sinh, không hữu, không tác, không hành, thì những cái có sinh, có hữu, có tác, có hành không có chỗ thoát. Câu đó rất là nổi tiếng. Và trong suốt cái khóa tu mùa đông này, mình phải học câu đó. Trên bình diện Tích Môn, trên bình diện sự thật ước lệ, thì có sinh, thì có sinh, có hữu, có tác, có hành. Mà có sinh đó, thì tất nhiên là có diệt. Có hữu đó, thì là có vô. Có tác á thì có tác giả và thọ giả. có hành á, thì là có hữu vi và vô vi. Nhưng mà nhìn cho kỹ vào những cái gì có sanh, có diệt, có không, có tác giả, có thọ giả, có hữu vi, có vô vi, thì mình khám phá ra được có một cái gọi là không sanh, không diệt, không tác, không hành, vô sinh, vô diệt. Mấy cái bút này hình như nó không có đen lắm à. Vô sanh, vô hữu, vô tác, vô hành. Ở trên này có cái sanh diệt, dưới này có cái không sanh không diệt. Trên này có cái hữu và vô, ở dưới này nó có cái phi hữu phi vô. Trên này có tác giả thọ giả, ở dưới này không có tác giả thọ giả. Ở trên này có các pháp hữu vi, ở dưới này có pháp vô vi. Trên bề mặt á, mình quan sát thì mình thấy dường như là có sanh có diệt, có không, có tác giả thọ giả, có hữu vi, có vô vi. Nhưng mình nhìn cho sâu thì thấy rằng trong cái chiều sâu của nó, bản chất của nó là không sanh không diệt, không có không không, không tác giả thọ giả, và không có hữu vi vô vi. Ở làng Mai mình hay nói tới cái ví dụ đám mây á. Nhìn phân phớt bên ngoài thì thấy đám mây thì như là có sanh, có diệt, có không. Mình nhìn cho kỹ á, thì thấy đám mây không có sanh, không có diệt, không có không có không. Tại vì sanh tức là từ không mà trở thành có. Và đám mây không có phải từ không trở thành có. Diệt nó có nghĩa là từ có trở thành không. Đám mây không thể nào từ có trở thành không được. Đám mây chỉ có thể thành sương, thành tuyết, thành mưa mà thôi. Vì vậy cho nên nhìn kỹ vào đám mây thì thấy rằng đám mây không phải là sanh, có diệt, có không. Mà bản chất của đám mây là không sanh, không diệt, không có, không không. Thì cái đó mình hiểu rồi. Mình đã nghe 1000 lần rồi. Thì cái con đường, đây là con đường quán chiếu. Con đường quán chiếu giúp cho mình nhìn sâu vào cái này để thấy được cái này. Con đường này là con đường của một cái trí tuệ, gọi là Anuloma. Jhana, mình dịch tiếng Anh là the wisdom of adaptation. Mình có cái kinh Tạp Hàm 293. Trong cái kinh này nó có cái danh từ tùy thuận duyên khởi. Anulomata snana, tức là tùy thuận trí. Mình mình sử dụng cái tùy thuận trí, mình nhìn vào trong các hiện tượng có sanh, có diệt, có không, để mình tìm ra được cái thực tại không có, không sanh, không diệt. Và giáo lý duyên khởi nó giúp cho mình rất là nhiều. Giáo lý trung đạo nó giúp cho mình vượt thoát những cái cặp đối lập, những cái cặp đối lập như là có và không, sinh và diệt, dơ và sạch, chủ thể và đối tượng, một và nhiều. Chính giáo lý và duyên khởi và giáo lý trung đạo giúp mình đi từ cái thế giới của bạn của tích môn vào thế giới của bản môn, và từ cái sự thật ước lượng, ước lệ, mình đi tới cái sự thật tuyệt đối paramattha. Và có những cái rất là hay nhờ cái tự thuần trí này. Ví dụ như là sinh diệt á, là một cái cặp đối lập. Sinh diệt. Thì tự thuần trí sử dụng cái ý niệm gọi là tương sinh. Các pháp nó không có sinh, nó không diệt, không có tự mình sinh và diệt được. Không có pháp nào tự mình sinh ra được và tự mình diệt đi được. Cái sinh diệt này là nó xảy ra khi mà các pháp nó nương vào nhau. Vậy vậy cho nên thay vì sinh thì dùng, thay vì ý niệm sinh thì dùng ý niệm tương sinh. Tương sinh là co-arising. You cannot arise by yourself. You have to co-arise with everything else. Mình có thể nào tự sinh được, một mình sinh ra được. Mình phải dựa vào tất cả những cái khác để được biểu hiện ra. Co-arising. Thì tiếng Phạn là Sahajata. Cái này là sinh, cái này là cùng sinh, là câu sinh, có thể nói là câu sinh. Thành ra cái ý niệm tương sinh hay là câu sinh đó, ý niệm tương sinh hay là câu sinh nó tới, nó giúp mình thoát ra khỏi cái ý niệm sinh. Tại vì một mình không có thể nào sinh ra được một cái khác, hay là tự mình sinh ra được, hay là do một cái khác sinh ra không được. Vậy vậy cho nên cái ý niệm sinh á, là nó không có phù hợp với thực tế. Trong thực tế là phải có tương sinh. Thì cái này gọi là inter-arising. Inter-arising. Hay là co-arising. Thì cái ý niệm tương sinh đó, nó giúp mình vượt thoát cái ý niệm sinh. Và vượt thoát ý niệm sinh thì đồng thời mình vượt thoát được ý niệm diệt. Đó là cái tùy thuận trí. Nhờ cái ý niệm tương sinh mà mình vượt được cái ý niệm sinh và diệt. Đó là cái cặp đầu. Cặp thứ hai là tương tức. tức là tương hữu. Tương hữu hay là câu hữu. Câu hữu. Mình có thể nào từ mình có mặt được? Mình thế nào một từ mình có mặt được? Mình có thể nào từ mình mà làm cho một cái khác có mặt được? Mình phải cùng nhau có mặt một lần. Cái đó gọi là interbeing. Thì khi mà mình dùng cái ý niệm tương tức hay là câu hữu á, thì mình vượt thoát được cái cặp có không. Hữu vô, vượt được thoát cái khó không. Dùng cái ý niệm interbeing để vượt thoát cái ý niệm being. We use the notion of interbeing in order to get rid of the notion of being. Mình dùng cái ý niệm câu hữu để thay thế cho cái niệm hữu. Và do đó mình thoát được cái ý niệm có, ý niệm hữu. Và khi mình vượt thoát được ý niệm có thì đồng thời ý niệm không cũng bay luôn. Cho nên một mặt á, cái ý niệm tương sinh inter-arising á, giúp mình thoát ra khỏi cái ý niệm sinh diệt. Còn cái ý niệm tương tức inter-being là giúp mình thoát ra khỏi hai cái ý niệm có và không. Cái đó là cái tài năng của tùy thuận trí. Mình vẫn dùng danh từ, mình vẫn dùng ý niệm, nhưng mà mình dùng rất là khéo theo kiểu tư thường để mình nhẹ nhẹ mình thoát ra khỏi nó, thoát khỏi những cái ý niệm trước. Ý niệm trước nó cứng ngắc là ý niệm có và không, sinh và diệt. Bây giờ mình dùng những cái ý niệm mới là tương sinh và tương tức để mình thoát ra khỏi. Thoát ra khỏi rồi thì mấy cái ý niệm này mình bỏ đi. Ví dụ như mình đào được một cái giếng rồi, thì mình đâu cần cái thuận nữa, cất cái thuận đi. Đâu cần phải mang cái thuận đi suốt đời. Thì cái ý niệm tương sinh hay là tương tức á, mình dùng để mà thoát ra khỏi cái ý niệm sinh diệt và hữu vô. Thì đến khi mình vượt thoát rồi thì mình đâu cần cái này nữa. Bỏ danh từ, không cần danh từ nào nữa hết. Không cần nói gì nữa hết. Như vậy cặp này giải quyết rồi đó. Hai cặp này giải quyết rồi đó. Tương sinh và tương tức giúp mình vượt thoát sinh diệt và hữu vô. Bây giờ đến cái tác. Cái vô tác đây á, là để nói tới cái vô ngã. Vô ngã. Tại cái thời của Đức Thế Tôn đó, là có cái niềm tin của Bà La Môn Giáo ở nơi một cái thần ngã. Một cái Atma. Một cái thần ngã. Một cái linh hồn bất diệt. Cái linh hồn bất diệt đó, chính nó đi luân hồi. Chính nó tạo nghiệp. Và chính nó thọ báo. À, thì đó là tín ngưỡng về luân hồi, về nghiệp, về báo của Bà La Môn Giáo. Nhưng mà đạo Bụt không công nhận có một cái linh hồn bất diệt. Có một cái gì đó, nhưng mà cái đó không phải là linh hồn bất diệt. Có cái tâm thức. Mà tâm thức đó rất là vô thường. Nó là một cái dòng chảy. Một là một cái series. Một series. Nó luôn luôn biến chuyển. Mày có cảm tưởng nó là một cái thường tại, nhưng mà kỳ thực nó không thường tại, nó biến chuyển trong từng giây phút. Và mình có ảo tưởng là nó là một cái thường tại, nhưng mà kỳ thực nó không phải là thường tại. Cũng giống như ở trong ban đêm á, có một người đứng cầm cái đuốc và quơ như vậy để làm thành một cái vòng tròn. Mình thấy rõ ràng có một cái vòng lửa. Nhưng kỳ thực làm gì có một cái vòng lửa. Đứng xa mình thấy có một vòng lửa. Tại vì ông quay rất là mau. Nó chỉ có những đốm lửa nó nối tiếp nhau. Rồi nó cho mình cái ảo giác là có một cái vòng lửa. Thì vậy tâm thức cũng như vậy. Tâm thức nó được làm bằng những cái giây phút của tâm thức. Những cái cảm thọ, những cái tâm hành, những cái tri giác. Nó sinh diệt không ngừng. Nhưng mình có cảm tưởng là có một cái dòng. Một cái dòng liên tục. Thì cũng như dòng sông đó. Mình nhìn vào cái sông mạc này. Mình tưởng sông mạc nó luôn luôn là sông mạc. Khi thực ra mỗi giây phút nó khác nhau hết. Nước. Mình nhìn xuống cái. Mình nhìn lên. Mình xuống. Thì dưới đó đã khác rồi. Vì vậy cho nên. Cái đó là cái ảo tưởng. Về sự tồn tại liên tục. Mà trong khi đó. Thì Bà La Môn giáo. Nói là có một cái linh hồn. Trường cửu bất diệt. Còn Đạo Bụt nói rằng là có một cái. Nhưng mà cái đó không phải là linh hồn trường cửu bất diệt. Cái đó là cái tâm thức biến chuyển. Và dưới hình thức này, rồi dưới hình thức kia. Vậy thì cái tác giả, tức là người gây nghiệp, ví dụ mình tạo ra cái nghiệp ở đây, năm 2010, và đến 2013 thì nó chín. Thì cái người tạo nghiệp này á, có trước năm 2010 và đi qua 2011 mà 12 cho đến 2013 thì người đó gánh chịu. Gánh chịu cái kết quả này. Thì cái này á, cái người đó vào lúc này thì gọi là tác giả. Và cũng cái người đó tới đây thì gọi là thọ giả. Đây là kẻ làm, đây là người chịu. Và như vậy thì cái người đó là một cái gì nó bất biến. Ở đây cùng người đó, ở đây cùng người đó, đây cùng người đó, đây cùng người đó, đây người đó. Và người ta hỏi tác giả với thọ giả là một người hay là hai người? Theo cái lẽ vô thường á, thì cái dòng sông của giây phút này nó không còn là dòng sông của giây phút trước nữa. Và mình nói đó cũng là một dòng sông, thì cái đó nó sai á. Đó là một cái ảo tưởng, một cái illusion. Mình 10 năm sau mình trở về dòng sông mạc, mình nói dòng sông mạc còn đây, cái nó không có đúng. Tất cả các sinh vật ở dưới đó đều thay đổi hết, nước hoàn toàn nước mới, cây cối cũng khác. Nhưng mà mình nói là cùng một dòng sông đó là không có đúng. Thì cái người tạo gây nghiệp và cái người thọ báo 2 năm mấy không phải là một người đâu. Cũng như là mình với em bé 5 tuổi trong cái album gia đình đó. Mình với em bé đó không phải là một người đâu. Mà nói hai người cũng không có đúng. Không phải một mà cũng không phải hai. Vậy vậy cho nên nói là câu hỏi là tác giả và thọ giả là một hay là hai? Không trả lời được. Là một cũng không đúng. Là hai cũng không đúng. Và câu trả lời của Bụt là trung đạo. Không phải một, cũng phải hai. Là middle way. Và cái tùy thuận trí này nó có thể đề nghị ra một cái ý niệm mới gọi là tương tác. Mình có tương sinh này, mình có tương tức này. Tương sinh giúp mình vượt thoát khỏi sinh và tử, tương tức giúp mình vượt thoát hữu và vô. Còn tương tức tăng tương, cái tương tác này nó sẽ giúp mình vượt thoát cái ý niệm tác giả và thọ giả. Và cái này và cái kia nương vào nhau mà có, cũng như cha và con nương vào nhau mà có. Thường thường mình nghĩ là có cha trước rồi mới có con. Nhưng kỳ thực trước khi con xuất hiện thì mình đâu gọi người đó là cha được. Chỉ khi nào má nó sinh nó ra thì mình mới được lên chức ba thôi. Vì vậy cho nên ba, cha với con được biểu hiện cùng một lần. Cũng như trái với phải á. Không phải là cái trái nó có trước rồi mới đẻ ra cái phải đâu. Trái phải nó nương nhau, nó có một lần. Cái đó gọi là tương sinh. Cái đó gọi là tương tức. Thì cái tác giả và cái thọ giả cũng vậy đó. Nương vào nhau mà có. Và nếu không có tác giả thì không có thọ giả. Nếu không có thọ giả thì không có tác giả. Vì vậy cho nên tác giả và thọ giả đều là những cái mà mình gọi là giả danh. Conventional designation. Những cái giả danh không có cái thực thể, luôn luôn biến chuyển. Tác giả cũng không có cái bản chất trường cửu, mà thọ giả cũng không có cái bản chất trường cửu, không có tự tánh, tất cả đều là giả danh thôi. Vậy cho nên cái ý niệm tương tác là tác giả và thọ giả nương vào nhau mà biểu hiện như là những cái giả danh, thì cái ý niệm tương tác đó giúp mình thoát ra khỏi cái ý niệm tác giả và thọ giả. Mình có thể nói là Saha Kritam. Saha Krita. Cái này là Sahabu. Sahabuta. Saha Krita. Cái này là tác. Cái này là câu. Câu tác. Hay là tương tác. Vậy thì cái ý niệm tương tác nó tới, nó giúp mình thoát ra khỏi cái ý niệm tác giả và thọ giả là hai cái thực thể riêng biệt. Cái này nó nương vào cái kia mà có. Và cuối cùng thì mình chỉ có cái hành nữa này thôi. Hành đây tức là samskrita. Là formation. Hành đây có nghĩa là các pháp, là sự vật. Là sự vật. Thường mình nói cái này nó sanh ra cái kia. Kỳ thực không có đúng như vậy. Cái này nó sanh ra cái kia, nhưng mà cái kia cũng sanh ra cái này. Không phải một cái sanh ra một cái đâu. Cũng như trong trường hợp cha con á. Mình chắc mẹ là cha sinh ra con, nhưng mà kỳ thực là con cũng sinh ra cha. Nếu không có con thì không làm sao mà người kia được gọi là cha. Cũng như cái trái và cái phải. Nếu cái trái nó sanh ra cái phải, thì cái phải nó cũng sanh ra cái trái. Nó đồng thời như vậy. Thì các hành là đều như vậy. Các hành là do sự tập hợp của những cái điều kiện bên ngoài mà có. Ví dụ như cái bông hoa là một hành. Bông hoa sở dĩ mà biểu hiện ra được là có những cái yếu tố không phải là hoa khắp nơi trên thế giới. Nó quy tụ về. A flower is made of non-flower elements. cái hoa nó được làm bằng yếu tố không hoa, nhưng yếu tố không hoa đó nó làm được cái hoa. Thì cái đó gọi là hành động, gọi là conditioning. Những cái yếu tố không hoa nó làm công việc conditioning để cái hoa biểu hiện như là một condition. Nó hoa, nó được điều kiện hóa và nó có đủ điều kiện thì nó biểu hiện. Vì vậy cho nó bông hoa là một cái hành, một cái samskrita. Còn những cái yếu tố không phải hoa, nó tới, nó làm công việc conditioning để nó giúp cho cái bông hoa được điều kiện hóa. Và trong trường hợp nó là conditioning thì người ta dùng chữ samskara. Samskara là conditioning, còn samskara là conditioning. Một bên là làm nhân, một bên là làm quả, mà hai bên đều là làm nhân quả cho nhau. Cũng như cái trái và cái phải, dựa vào cái trái mà cái phải biểu hiện, và dựa vào cái phải và cái trái biểu hiện, nó nương vào nhau, gọi là tương hành, là tương hành. Thì mình có cái thứ tư là tương hành. Đây là cái thứ tư, tức là interconditioning. Tất cả các hành nó nương vào nhau để biểu hiện. Cái này sanh ra cái kia sanh trở lại cái này. Và cái hình ảnh ở trong kinh rất là đẹp, là cái hình ảnh của một bó lau mà buộc đem ra ví dụ. Nó có một cái bó lau, ba cái lau hay bốn cái lau, nó dựa vào nhau và nó đứng vững. Nó ba cái lau, nếu mà là một cây á, thì làm sao nó đứng vững được? Nếu hai cây cũng không đứng vững được, ba cây trở lên thì nó đứng vững được. Thì cái này nó nương vào cái kia để đứng vững, cái kia nó nương vào cái đứng vững, gọi là nương nhau mà đứng vững. Thì các hành cũng vậy. Nếu không có cái này thì không có cái kia, nếu không có cái kia thì không có cái này. Cái đó gọi là dựa vào nhau mà có. Sở dĩ ba cây mà đứng vững được là tại vì chúng nó có nhau. Trên cái bữa mà thầy thấy cái điều đó, thầy rất là vui. Thầy dậy, thầy ngồi viết cái câu gọi là thư pháp. Thầy viết như thế này: Tuy-e, Đông Cửa Sĩ, dịch tiếng Việt là tại vì em có đó cho nên tôi có đây. Because you are there, that is why I'm here. Cái đó gọi là tương hành. Thì câu này là cũng để trả lời cho câu của Descartes. Descartes nói là Repense donc je suis. Tôi tư duy tức là tôi đang có. Nó không có thực tế. Tôi có là tại vì những cái điều kiện không phải tôi, nó đang có đó. Mà tuy e, khi mình nhìn mặt trăng, khi mình nhìn ngôi sao, khi mình nhìn mặt trời, khi mình nhìn sương, thì mình thấy cái đó là cái tuy hết. Tại vì có sương đó, tại vì có sao đó, tại vì có cây đó, có mặt trời đó, cho nên mới có tu đây. Nếu không có những cái đó, làm sao mà tôi có mặt được? Thì câu đó có nghĩa là tu es donc je suis. You are, therefore I am. Cái đó là tương hành. Interconditioning. Tương sinh thì mình dịch là co-arising hay là inter-arising. Tương tức là inter-being. Tương tác là interacting. Và tương hành là interconditioning. Và bốn cái đó nó giúp cho mình vượt thoát bốn cặp kia: sanh diệt, hữu vô, tác giả thọ giả, hữu vi và vô vi. Cái đó là cái tài năng của tùy thuận trí, căn cứ trên duyên khởi, trên trung đạo, mà từ tích môn đi sâu được vào bản môn, từ sự thật ước lệ đi tới sự thật tuyệt đối. Thì hôm trước mình đã nói tới nhà triết học ở Hà Lan là Spinoza đó. Ông có nói Thượng Đế là chính là thiên nhiên đó. Ông cũng nói tới cause, free cause. Thì cái quan điểm là tạo hóa tức là creator. Và tạo vật là creator. Thì mình tìm cái liên hệ giữa hai cái đó. Và trong cái ánh sáng của tương hành đó, thì nếu tạo hóa tạo ra tạo vật, thì đồng thời tạo vật cũng tạo ra tạo hóa. Tu es donc je suis. Và tạo hóa và tạo vật không phải là hai cái thực thể riêng biệt. Không có thể lấy tạo hóa ra khỏi tạo vật. Và không thể nào lấy tạo vật ra khỏi tạo hóa. Spinoza chủ trương rằng Thượng Đế tức là thiên nhiên, natura. Và natura nó có hai phần. Một là natura natura và natura naturata. Hai phần, những cái phần trước này, phần trên này mình không có thấy, invisible. Cái phần dưới này mình thấy được. Tất cả những cái mình thấy như là trăng sao, trời đất, cây cỏ, mọi loài, nó thuộc về natura, naturata. Nhưng mà Spinoza nói rất là rõ rằng cái này không thể nào tồn tại được, không có thể nào quan niệm được ngoài Thượng Đế, tức là ngoài cái natura, naturans. Tức là nhìn vào trong cái này thì thấy cái này. và không thể nào lấy cái này ra khỏi cái này, cũng không có thể lấy cái này ra cái này. Thì cái naturans này nó có thể đại diện cho tạo hóa, cho Thượng Đế. Và cái này có thể tượng trưng cho tạo vật, tức là creature. Thì mình thấy rất rõ cái tương tức, cái tính tương tức và tương sinh, tương tác và tương hành giữa hai cái này. Mình không thể nói hai cái này là hai cái có thể có tách rời ra nhau được. Tại vì cái này có cho nên cái kia có, và tại vì cái kia có cho nên cái này có. Mình không thể nên lấy cái này ra khỏi cái kia. Mình không có thể nói mình có thể lấy cái kia ra khỏi cái này. Vậy vậy cho nên mình có thể áp dụng câu kia vào trong này. Naturata nhìn vào cái này nói rằng trí e đồng rishi, và bên kia cũng có thể nói được như vậy, trí e đồng rishi, tức là cái sự bất nhị, non duality between the two, creator and creature. Nó có cái tách bất nhị giữa tạo hóa và tạo vật. Thì như vậy Spinoza tới rất là gần với là đạo Phật, gần thôi. Thì cái kinh này, kinh tùy thuận duyên khởi để tương ứng với không đấy, từ trong kinh này mà mình có được cái cụm từ tùy thuận trí tương ứng không. Bây giờ mình học thêm một chút nữa là xóa được chưa? Thì trở lại là ở trên bệnh viện tương đối là có cái sinh, cái hữu, cái tác, cái hành. Ở bình diện và tuyệt đối thì cái vô sinh, vô hữu, vô tác, vô hành. Thì vô sinh, vô hữu là mình biết rằng không sinh, không diệt, không có, không không, mình biết rồi. Còn cái vô tác này chính là nói là không có tác giả và thọ giả như những cái thực thể riêng biệt và thường tại. Phải vậy không? Không có cái kẻ làm người chịu như là những cái thực thể chắc thực thường tại, không phải là một cái linh hồn bất tử. Tác giả và thọ giả không phải là một cái linh hồn bất tử, nó là một cái dòng liên tục, nó luôn luôn biến chuyển, nó là vô thường và nó vô ngã. Như vậy cái giáo lý vô tác này là để dạy về vô ngã. Ngã không có ngã, mà chỉ có một cái dòng liên tục mà thôi. Tại vì ngã nó có nghĩa là thường tại, bất diệt. Còn khi mà nói tới vô hành á, thì cái giáo lý vô hành là nói vô pháp, nói về vô pháp. Là tất cả những cái hiện tượng mà mình thấy đây, các pháp á, bên ngoài giống như là có, nhưng mà bên trong á là nó trống rỗng, nó không có một cái cốt lõi, nó không có tính cách trường cửu, vĩnh viễn, bất diệt. Nó ngó như vậy đó, nhưng mà trong nó rộng. Cũng như cái hoa nhìn vào rất là đẹp, nhưng mà trong cái hoa nó không có cái gì riêng của cái hoa hết, toàn là những cái không hoa nó tới, nó làm thành thôi. Nó không có cái ngã riêng. Vì vậy cho nên cái này nó đưa tới cái kia. Và vì vậy cho nên cái này là dịch về, là nói về không. Không là emptiness. Emptiness, sunyata. Và đây là một giáo lý thầm thâm vi diệu. Nhìn vào các hành, nhìn vào các pháp, mình thấy rằng có một cái sự trống rỗng ở trong đó. Bên ngoài thì thấy giống như là có nhiều cái lắm, rất là đẹp, rất là hay. Nhưng bên trong thì nó chỉ được làm bằng những cái yếu tố không phải nó, như là bông hoa. Nhưng mà trong mấy trăm năm, sau khi bậc Bụt nhập diệt, thì người ta chỉ phát huy cái giáo lý vô ngã, mà không có chịu phát huy cái giáo lý không. Và vì vậy cho nên có một cái tông phái gọi là Hữu Bộ. Sarvastivada. Nói cho đủ là thuyết nhất thiết Hữu Bộ. Nó từ cái phái Thường Tòa Bộ mà đi xuống. Sthavira. Viravada. Thì hai cái bộ phái này được xuất hiện vào khoảng 100 Thượng Tòa Bộ với là Đại Chúng Bộ Mahasanghika. Đại Chúng Bộ và Thượng Tòa Bộ là một cái sự phân phái xảy ra vào khoảng 140 năm sau khi Bụt qua đời. Mới không đồng ý với nhau, mới chia thành hai phái, một phái đông hơn và trẻ hơn là Đại Chúng Bộ. Một cái phái ít hơn, già hơn gọi là Thượng Tòa Bộ. Thượng Tòa Bộ có vẻ thú cửu, conservative và hơi cứng. Thường thường á là các cụ là hơi cứng. Không biết thầy có cứng không, thầy có thiếu cựu không. Cho nên Đại Chúng Bộ tách rời ra và có những tư tưởng phóng khoáng, tiến bộ hơn, muốn thích ứng với cái thời đại. Đó là vào khoảng một năm, 140 năm sau khi Bụt nhập diệt. Thấy khó chịu quá, không có thể chịu đựng được nữa, thành ra tách rời riêng ra. Mà đó là đa số, phần lớn là người trẻ. Thường Tòa Bộ và Hữu Bộ phát triển cái giáo lý vô ngã rất là lớn, làm ra những bộ luận Abhidharma rất là dày để thiết lập cái lý thuyết vô ngã như là một cái chủ thuyết. Và khi mà vua A Dục lên ngôi mà thống nhất Ấn Độ thì Hữu Bộ đã ra đời rồi, mà Hữu Bộ chủ trương như thế này, chủ trương là pháp thì có mà ngã thì không. Ngã không pháp hữu. cái này thì không có, nhưng mà cái này thì có. Trong khi buộc nói là cái này có, nhưng mà ở trong nó rộng. Nó bề ngoài thì nó có, nhưng mà trong nó rộng. Và cái cách hữu bộ, hình như là vua A Dục, vua Thích, sau khi sau đó thì thường tòa bộ nó phân làm ra hai. Một là phân biệt thức bộ và hữu bộ. Phân biệt thức bộ thì hình như là được cảm tình của vua A Dục nhiều hơn. Và hữu bộ vì vậy cho nên mới di cư lên miền Bắc. Cái vùng gọi là Kashmir bây giờ đó. Và lập một cái cơ sở, một cái đạo tràng cơ sở rất là lớn. Và nó tồn tại cả ngàn năm. Và sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm về A Tỳ Đạt Ma. Trong đó có Tỳ Bà Sa Luận, Maha Vibhasa Shastra. Rồi từ cái căn cứ đó mà Phật giáo truyền sang bên Trung Quốc và bên các nước như là Nhật Bản, Triều Tiên, v.v. Cái đó gọi là hữu bộ. Hữu bộ chủ trương không có ngã, nhưng mà các pháp là có. Và cái thái độ của Thượng Tọa Bồ và Hữu Bồ nó hơi cứng. Nó có cách giáo điều. Nó có cách dogmatic. Ví dụ như là khi mà nói về vô ngã thì nói rằng là làm gì có ngã, làm gì có người. Người tức là Putgala đó. Putgala là người. Không có ta, không có ta vì vậy cho nên không có người. Và nói một cách rất là giáo điều. Có nhiều khi giáo điều quá thấy dễ ghét luôn. Ví dụ có một thầy đó, một thượng tọa đó đang ngồi, có người tới hỏi: "Dạ bà thầy có thấy có một người phụ nữ vừa mới đi ngang qua đây không?" Thầy trả lời như vậy này: "Tôi đâu thấy người nào đâu, tôi chỉ thấy sự tập hợp của mớ xương, da, thịt, móng chân, móng tay đi ngang qua thôi. Không có người." Nói như vậy nó có vẻ là lý thuyết quá và nó có vẻ là giáo điều quá. Và trong khi đó thì buộc không có cái tính cách giáo điều như vậy. Buộc dùng danh từ tôi và thầy rất là rõ ràng. Thầy A Nan, thầy có muốn lên đồ chơi với tôi không? Rõ ràng là có người. Thì trong cái bình diện chân lý tương đối ước lượng thì thấy rõ ràng là có thánh khác, có phàm khác, có Phật khác, có chúng sanh khác, thầy khác, trò khác, nó có phân biệt như vậy. Nhưng mà bên này cứng quá, nói không có người. Thành ra sau đó có một cái bộ phái nó thiết lập, nó phản ứng lại. Bộ phái đó gọi là Putgalavadin. Putgalavadin. Chủ trương rằng con người. Và trích ra trong kinh những cái câu của Bụt nói. Ví dụ như trong kinh Anguttara Nikaya thì Bụt có nói rằng: "Này các vị tỳ kheo, có một người mà sự xuất hiện trên cõi đời này đem lại không biết bao nhiêu lợi lạc cho những người khác. Người đó là ai?" Người đó là một vị Bụt. Thì trích những câu đó nói rõ ràng Bụt nói có người, mà tại sao các anh nói không có người, không có ngã? Thì những cái phái mà chủ trương có người ấy, cũng đông lắm. Trước hết là cái phái gọi là Vatsiputra. Vatsiputriya, tức là độc tứ bộ. Và một phái khác từ Vatsiputraya xuất hiện là Samitiya. Tức là chánh lượng bộ. Chủ trương là phải có người tu học và chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. và họ nói rất là mạnh, nói rằng không có người, không có ngã. Cái đó là một tà kiến, nó không phù hợp với sự thật mà không có phù hợp với là thực tế. Bên ngoài thì giống như là họ đi ngược lại với cái giáo lý vô ngã. Nhưng mà kỳ thực họ là một cái phản ứng đối với cái thái độ cứng ngắc của Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ và Hữu Bộ. Đó là một cái phản ứng rất là mạnh. Mà những người theo phái Putgalavada khá đông. Cái hồi thế kỷ thứ 7 mà thầy Huyền Trang từ bên Tàu mà qua du học ở Ấn Độ đó, thầy nói có vào khoảng 60.000 thầy đi theo cái phái đó, đi theo cái phái chủ trương con người có ngã. Và để phản ứng lại cái thái độ cứng ngắc của Thượng Tọa Bộ và Hữu Bộ, lại còn có một phái khác gọi là Kinh Lượng Bộ, Sotrantika. Kinh Lượng Bộ không có tin vào những cái bộ luận Abhidharma dày cộm, không có tin vào cái gọi là Systematic Dharma, và chỉ chuyên môn trích dẫn kinh Bụt mà thôi. Vậy vậy cho nên Sotrantika là một phái cùng với các phái Vasiputra, Samyutta chĩa mũi dùi vào Thượng Tọa Bộ và Hữu Bộ để chống lại cái thái độ cứng ngắc và bảo thủ đó và giáo điều đó. Và khoảng 100 năm trước khi mà Thiên Chúa giáng sinh thì có một cái phong trào Đại Thừa nó xuất hiện và sản xuất ra những cái kinh để dạy về cái giáo lý không, tức là giáo lý này vô hành. Tại vì thấy rõ ràng rằng những cái truyền thống Thượng Tọa Bộ, Hữu Bộ chỉ chú trọng cái vô ngã mà không có chú trọng tới cái giáo lý thầm thâm vi diệu của cái không, mà chủ trương là ngã không pháp hữu, thì cái phong trào Đại Thừa này chú trương là ngã không rồi mà pháp cũng là không, ngã không mà pháp cũng không. Đó là cái tiếng nói của Đại Thừa, đó là tiếng súng canon của Đại Thừa bắn ra. Anh nói ngã không pháp hữu là không đúng, buộc nói rằng ngã không mà pháp cũng không. Bởi vì vậy cho nên tất cả những kinh Bát Nhã xuất hiện lúc đó là chỉ để dạy về một cái thôi, là không, emptiness. Tức là mấy trăm năm sau thì cái giáo lý của Bụt về cái vô hành này mới được phát triển. Và Đại Thừa có vẻ nhu nhuyễn, có vẻ mềm dẻo hơn. Bởi vì vậy cho nên chỉ trong mấy trăm năm là chiếm được đa số. Và chúng ta thấy như vậy để biết rằng đạo Bụt nó còn đang phát triển, chứ chưa hết đâu. Đạo Bụt đã còn đang phát triển, chưa hết đâu. Và cái thấy của chúng ta về cái lịch sử Đạo Phật rất là cần thiết để chúng ta có thể trong cái thời đại hiện tại biết chúng ta phải làm cái gì và không làm cái gì. Và cái chữ không đó và cái giáo lý về không đó có thể là cái giáo lý tối hậu của Bụt. Cái ý niệm về không đó, emptiness đó, nó diễn tả được cái chiều sâu của bản môn, tức là Niết Bàn. Tại vì cái bình diện này là không sinh, không diệt, không có, không không, không chủ thể, không tác giả, không thọ giả, không hành. Được tóm tắt bằng một cái chữ gọi là emptiness. True emptiness, sunyata. Nhưng mà trong kinh có nói rất là rõ là sunyata nó không có nghĩa là không có cái gì hết. Chứ không này chỉ có nghĩa là trống rỗng thôi. Tại vì cái tự giác của Bụt á, là cái tự giác ban đầu của Bụt á, trong kinh Ca Chân Diên, Các Cha Già Na, là chánh kiến là cái thấy vượt thoát hữu và vô. Vượt hữu và vô. Vậy thì nói vô ngã tức là cũng đang còn kẹt vào cái ý niệm vô. Và nói rằng là pháp không có mà pháp có mà ngã không thì vẫn còn kẹt vào cái ý niệm có và không như thường. Thành ra chữ không này nó giúp cho mình thoát ra khỏi cái ý niệm có và ý niệm không. Tại vì có ý niệm có và ý niệm không không có thể nào diễn tả được cái sự thật tuyệt đối. Các pháp á, không có thể được diễn tả bằng ý niệm có hay ý niệm không. Nó là không phải có mà không phải không, nó là trung đạo. Và chữ không này nó có nghĩa là không phải có, không phải không. Nhưng mà nếu mà mình hiểu chữ không này tức là không á, sunyata là vibhava, thì lúc đó là mình kẹt lắm. Tại vì cũng có lẽ là tại vì trong thời của Bụt á, thầy Sariputta thấy cái giáo lý về không đó nó đưa lại sự hiểu lầm là đạo Bụt chủ trương cái thuyết gọi là hư vô đoạn diệt. Cho nên ngài đã cho nhấn mạnh về cái giáo lý vô ngã nhiều mà không nhấn mạnh về cái giáo lý không nhiều. Cũng vì vậy cho nên phải đợi tới mấy trăm năm sau, 100 năm trước khi Chúa giáng sinh thì cái giáo lý không này mới được phát triển. Và trong kinh có nói rằng thà rằng bị kẹt vào cái ý niệm có còn hơn là bị kẹt vào cái ý niệm không. Cái giáo lý không đưa ra là để giúp cho mình vượt thoát có không. Mà nếu mình bị kẹt vào cái không thì lúc đó Bụt cũng không chữa được nữa. Cái bệnh đó là bệnh không có chữa được nữa. Cho nên chữ không này là một cái phương tiện, không phải là một cứu cánh, không phải là một lý thuyết. Emptiness is not a doctrine, a theory, but an instrument. Vì vậy cho nên mình học được cái điều rất là quan trọng. Tất cả những điều Bụt dạy, dầu là vô thường, vô ngã hay là không, những cái đó không phải là một chú thuyết. Những cái đó là những cái dụng cụ. Nó là ngón tay để chỉ mặt trăng. Nhờ ngón tay mà anh thấy được mặt trăng. Còn nếu anh kẹt vào ngón tay thì anh không có thấy được mặt trăng. Cái này rất là quan trọng. Bụt đã dùng hình ảnh ngón tay. Giáo lý của tôi là ngón tay. Nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là bát chánh đạo, nó là tứ diệu đế, nó là không, nó chỉ là ngón tay thôi. Anh phải khôn khéo nhìn theo cái hướng ngón tay để anh thấy mặt trăng. Còn nếu anh bị kẹt vào ngón tay, anh tìm cái mặt trăng trong ngón tay này là anh thất bại. Rất rõ như vậy. Và Bụt cũng có dùng một danh từ, một cái hình ảnh nữa rất là hay là cái bè. Giáo lý của tôi giống như chiếc bè để giúp cho anh qua sông. Bờ bên kia không phải là chiếc bè. Anh đừng bị kẹt vào chiếc bè. Qua sông rồi thì anh phải để chiếc bè xuống, đừng có mang trên đầu mà đi hoài. Cho nên cái câu trong kinh Kim Cương là rất là rõ. Pháp mà còn phải bỏ xuống, huống hồ là không phải pháp. Even the Dharma, you have to put it down. Và như vậy mình phải hiểu rằng tất cả những giáo lý đạo Bụt là những cái phương tiện, những cái dụng cụ để mình sử dụng, mình đạt tới giải thoát. Đạt tới giải thoát rồi thì mình phải liền những cái đó đi. Và vì vậy cho nên đạo Bụt là có tinh thần phá chấp, là hoàn toàn không có giáo điều, không có dogmatic, không có dogmatism, không có fanaticism. Đạo Bụt là như vậy.